tại sao sinh ra trong đời cùng là con người giống nhau nhưng số phận lại rất khác nhau. Có người thì giàu, kẻ thì lại nghèo, người thì đẹp, kẻ thì lại xấu. Người thì thông minh lanh lợi, kẻ lại khù khờ kém cỏi. Thật ra, tất cả là bởi vì số phận của mỗi chúng ta đều bị chi phối bởi luật nhân quả. Những gì ngày hôm nay là quả của nhân đã gieo ở quá khứ, gieo gì gặt nấy, nhân quả công bằng. Luật nhân quả là một sự công bằng kỳ lạ và tuyệt đối. Chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do nhân bắt nguồn từ quá khứ, không phải việc ngẫu nhiên. Chúng ta hiện diện lúc này cũng sẽ là một nhân của tương lai sẽ xảy ra điều gì đó, quả, phù hợp. Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên, khách quan và công bằng tuyệt đối của vũ trụ. Có thể hiểu đơn giản là những việc ta làm ở hiện tại sẽ phát sinh kết quả ở thời gian sau, trong kiếp này hoặc kiếp khác. Tức là nếu làm điều phúc, điều thiện thì sẽ nhận lại được quả báo tốt và nếu làm những điều ác, ắt sẽ nhận lấy quả báo xấu. Luật nhân quả cho ta thấy rằng con người chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả hành động của mình mà không thông qua bất kỳ sự thưởng phạt nào của thần linh. Trong luật nhân quả có tiền đề như sau: mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta đều gây ra một kết quả trở lại cho chính mình, tức là chủ nhân của ý nghĩ, chủ nhân của lời nói, chủ nhân của hành động đều nhận trở lại một kết quả tương xứng. Như vậy, nghiệp nhân có 3 hình thức: 1 là ý nghĩ, 2 là lời nói, 3 là việc làm. Trong 3 nghiệp nhân đó, chúng ta lại chia thành 2 loại, một loại không tác động tới người khác, một loại có tác động tới người khác. 2 loại này sẽ phát sinh các kết quả khác nhau. Đức Phật là bậc vĩ nhân của toàn nhân loại với trí tuệ và đạo đức vượt xa loài người từ xa xưa đến nay. Nhân sinh quan về thế giới và vũ trụ của Ngài đưa ra cách đây 2.500 năm, khiến nền khoa học hiện đại ngày nay phải kinh ngạc và thán phục. Trong đó, Ngài đã xác quyết về luật nhân quả và đây chính là một chân lý mà nhân loại cần nắm bắt và ứng dụng trước khi chứng minh. Càng ứng dụng sớm chừng nào, càng phát huy hiệu quả sớm chừng nấy lên rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nền đạo đức quý giá của nhân loại. Trong lịch sử nhân loại, ngoài Đức Phật, còn những bậc thánh triết khác cũng đều đã đề cập đến luật nhân quả công bằng, như Chúa Giê-xu đã dạy. Kẻ nào chen lên trước sẽ bị đẩy lùi lại phía sau, ai nhún nhường ở phía sau sẽ được đưa lên phía trước. Hoặc như Khổng Tử với hệ thống triết lý chặt chẽ, sâu sắc, tuy Ngài không nói trực tiếp đến luật nhân quả, nhưng lời dạy của Ngài hướng con người vào việc gieo nhân lành trước, rồi quả báo sẽ đến sau. Cho dù bạn có theo tôn giáo hay không theo một tôn giáo nào, bạn vẫn phải trả và nhận những gì mình đã gây ra. Luật nhân quả cũng giống như lửa, hễ chạm tay vào thì mọi người đều bị phỏng như nhau, cho dù người đó không tin rằng sờ vào lửa sẽ bị phỏng. Hiểu luật nhân quả để nỗ lực không ngừng. Nhân quả không phải là một luật khiến cho ta phải buông xuôi phó mặc, mà là luật nhân quả dạy cho ta biết phải cố gắng không ngừng. Ví dụ, khi ta gặp khó khăn khổ sở thì ta nói câu này: cái này là nghiệp của tôi đời trước, nên thôi tôi chịu rồi thôi, cứ ngồi ở nhà tàng tàng chờ đợi thời, thì tôi sẽ tự giàu lên nên bây giờ không lo, giờ có ăn thì ăn, không có thì thôi, ai cho thì ăn, ai không cho thì nhịn, cứ ngồi đó chơi. Như vậy đúng không ạ? Không, rất là sai nhân quả, nghĩa là luật nhân quả không có bảo ta ngồi chờ thời. Nói là tôi tới lúc phước nó tới, tôi ngồi ở nhà, tự nhiên có người đem tiền đến cho tôi, cho nên bây giờ nó không đúng duyên, cho nên đang khó khăn, tôi cứ ngồi ở nhà cạp đất mà ăn. Được không? Không, nhân quả không phải là vậy, mà nhân quả là sự cố gắng không ngừng, nghĩa là trong lúc mà ta đang khó khăn khổ sở, ta vẫn phải cố gắng làm ăn. Mặc dù ta biết rằng việc làm ăn của ta sẽ không suôn sẻ, thay vì người ta đi buôn đi bán người ta có lời, mình đi buôn đi bán sẽ lời rất ít, thậm chí có khi lỗ. Hoặc là người ta đi làm đồng làm ruộng, người ta sẽ trúng mùa, mình sẽ trúng rất là ít. Biết là như vậy nhưng vẫn phải làm. Vì nếu không làm là nghèo luôn, nhớ như vậy, nếu ta không cố gắng làm ăn, ta phí phạm thời gian, cái đó là tội rất nặng. Cái tội của một người phí phạm sức khỏe không dùng tới sức khỏe, không dùng tới thời gian, không dùng tới thời giờ cho đúng thì sau này tội nặng giống như quăng tiền qua cửa sổ vậy. Ta bỏ phí thời gian cũng giống như ta bỏ phí tiền bạc, đều nghèo khổ hết. Cho nên, ai hiểu luật nhân quả thì trong lúc khó khăn, khổ sở vẫn phải cố gắng mà làm, chứ không được buông xuôi, phó mặc. Rồi khi ta làm, ta được ít tiền, vẫn phải biết trích ra rất ít để làm phước, chứ không được ngừng việc làm phước. Nhớ là đã nghèo, tức là ít phước, thì phải biết bòn mót mà làm phước thêm, chứ đừng có mà nói: thôi, đợi tới khi nào tôi giàu, tôi sẽ làm phước, bây giờ tôi còn nghèo quá. Nếu đợi như vậy, vĩnh viễn không bao giờ có phước, nên càng nghèo càng phải kiếm chuyện phước mà làm. Ví dụ như khi ta nghèo, ta không thể nào cúng tiền cho thầy để thầy đi mua gạch đá, cát, xi măng, thép để xây chùa được, thì hôm nào ta rảnh, ta tới chùa phụ công quả. Ta phụ khiêng gạch, khiêng cát, khiêng xi măng, phụ nấu ăn cũng là góp công để xây lên ngôi chánh điện. Phước cũng là rất lớn, chứ không được buông xuôi, không được phó mặc. Luật nhân quả không phải là một luật cố định, không phải bắt ta xấu thì ta cứ phải xấu, bắt ta đẹp thì ta cứ phải đẹp, bắt ta nghèo thì ta phải nghèo, bắt ta giàu thì ta cứ phải giàu, như đó là một số mệnh cố định. Mà luật nhân quả có sự uyển chuyển linh động, và trong sự uyển chuyển linh động đó, nó có sự bù trừ rất thú vị mà ta cũng phải biết. Và nhiều khi ta xử sự sai lầm mà sau đó ta chuốc lấy hậu quả thật là thê thảm mà không biết tại sao. Luật nhân quả bệ phóng để con người vượt lên thay đổi số phận của mình. Chính vì tin nhân quả nên ta chấp nhận khổ đau, nhưng cũng chính vì tin nhân quả nên ta tin có một con đường để thay đổi số phận. Chúng ta thay đổi số phận không phải bằng tham vọng, không phải bằng mưu kế, hơn thua, tranh đoạt, mà chính là cách làm nhiều điều phúc. Công đức sâu dày thì số phận ta sẽ thay đổi, cuộc đời mình sẽ tươi sáng, tốt đẹp hơn. Có một câu nói rất hay rằng, hãy sống lương thiện rồi trời đất sẽ an bài cho ta. Tức là ta sẽ tìm thấy điều tốt đẹp hơn trong cuộc đời mình, không phải bằng mưu mô, tính toán, ích kỷ, hơn thua, hại người, mà chính bằng nỗ lực tạo rất nhiều công đức, bằng sự tu dưỡng nội tâm kỹ lưỡng, bằng buông xả tham lam, thù hận, ích kỷ, tập sống đời vị tha, bao dung, rồi trời đất sẽ an bài, rồi luật nhân quả sẽ đem đến phước báo kỳ diệu và cuộc đời ta sẽ thay đổi. Đây là sự thay đổi số phận mà không hề làm ta mất đạo đức, ngược lại còn làm đạo đức lớn dần theo công đức của ta. Nếu không hiểu điều này, ta tìm cách thay đổi số phận bằng tham vọng và mưu tính thì không biết có thay đổi được không. Không biết là ta vẫn tiếp tục thất bại hay sẽ thành công, nhưng chắc chắn ta sẽ mất một điều là đạo đức. Phía sau sự vô đạo đức là ích kỷ, loạn động, bất an, ta sẽ tạo nghiệp và đau khổ. Chúng ta nói với nhau về luật nhân quả để từ nay ta biết hướng cuộc đời mình về nơi cao thượng. Muốn đẹp thì hãy thương người, sống hiền lành, tu dưỡng nội tâm. Muốn giàu sang thì sử dụng tiền bạc cho chính xác. Muốn quả báo tăng lên nhiều lần thì hãy bố thí và giúp đỡ người với cả tấm lòng. Chúng ta sẽ lèo lái cuộc đời mình về nơi mà mình mong muốn. Chẳng những thế, chúng ta còn đem đạo lý nhân quả này, đem niềm kính tin Phật Pháp này truyền cho nhiều người. Trước hết là giúp cho con cháu mình, gia đình mình, rồi làng xóm, láng giềng, bạn bè, bà con mình, để ai cũng tin được nhân quả, ai cũng tin được Phật Pháp, thì cuộc đời này sẽ trở thành một thiên đường tốt đẹp. Luật nhân quả còn nhiều điều sâu xa khó có thể giải thích, nhưng những điều mà luật nhân quả mang lại quả là tuyệt vời. Chỉ cần chúng ta vận dụng đúng thì sẽ mở ra được cánh cửa thành công đối với đời sống cũng như sự tu tập. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay góp sức với nhau để xây dựng được một xã hội bình an, hạnh phúc, một nền đạo Pháp hưng long.